75. Luyện tướng để chỉ huy tác chiến chính quy hiệp đồng binh chủng. Tháng 2 năm 1970, Hội nghị Quân ủy Trung ương xác định rõ, nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của quân đội ta lúc này là xây dựng những binh đoàn chủ lực mạnh, làm trụ cột cho cả chiến trường Đông Dương, xây dựng bộ đội chủ lực ở miền Nam đủ mạnh để có thể đánh những trận tiêu diệt lớn, nâng cao sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị chiến lược trên miền Bắc sát với tính chất yêu cầu nhiệm vụ của những binh đoàn chủ lực cơ động, có khả năng tác chiến tập trung, hiệp đồng binh chủng trên các chiến trường. Đại tướng Tổng Tư lệnh rất quan tâm đến việc nâng cao năng lực, bản lĩnh chỉ huy của các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp trong quân đội. Ông thường tranh thủ những thời gian có thể để gửi một số tướng lĩnh đi học tập bổ túc ở nước ngoài, trong các học viện quân sự cấp cao ở Liên Xô như Học viện quân sự cao cấp Frunze, Học viện quân sự cao cấp Vorosilov và một số học viện tham mưu cao cấp khác để có đủ trình độ chỉ huy tác chiến quy mô lớn và chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng trên các chiến trường sau này có dùng vũ khí hiện đại. Chính bản thân Tổng Tư lệnh cũng có thời gian sang Liên Xô nghiên cứu nghệ thuật chỉ huy tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Tháng 3 năm 1970, Thường trực Quân ủy Trung ương ra nghị quyết chuyên đề về công tác nhà trường trong quân đội. Theo đó, trong 2 năm 1970-1971, nhiệm vụ chủ yếu của các nhà trường quân đội trong nước là bổ túc, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, hết sức chú trọng đào tạo cán bộ quân sự, chính trị theo hướng cơ bản toàn diện cho các quân binh chủng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, ngày 11 tháng 5 năm 1970, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Cục Nhà trường, trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu để giúp Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo công tác nhà trường trong toàn quân. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có quyết định thành lập Viện Khoa học Quân sự Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng ngày 2 tháng 7 năm 1969, chuyển Cục Kỹ thuật Tổng cục Hậu cần thành Viện Kỹ thuật Quân sự thuộc Bộ Tổng Tham mưu ngày 29 tháng 7 năm 1969, thành lập Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân ngày 4 tháng 9 năm 1969. Tất cả những cố gắng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện ở các loại hình trường lớp khác nhau được mở ra ngay trong hoàn cảnh cả nước đang trong tình huống có chiến tranh, thực sự là kết quả của những lo toan tầm xa của người chỉ huy tối cao, chuẩn bị để đáp ứng tốt những yêu cầu của giai đoạn hiện tại và cả giai đoạn chưa tới. Chỉ những lo toan tầm xa như thế mới cho phép mấy năm sau, khi thời cơ đến, từ người chỉ huy đến chiến sĩ các binh chủng mới có thể làm chủ những vũ khí hiện đại, có thể đánh tốt những trận quy mô hiệp đồng binh chủng trong những chiến cuộc lớn, quy mô cỡ quân đoàn và phối hợp nhiều quân đoàn. Đó là cơ sở cho lực lượng chiến đấu làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975. 76. Thế tiến công mới đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Trước cuộc hành binh Lam Sơn 719, một thực nghiệm đầu tiên về chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, chiến dịch phản công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam do 5 sư đoàn lực lượng tại chỗ của đoàn 559 B5 và lực lượng vũ trang địa phương Lào tiến hành mang tên chiến dịch đường 9 Nam Lào, diễn ra từ ngày 30 tháng Giêng đến ngày 23 tháng 3 năm 1971. Mục đích của ta là tiêu diệt các cánh quân và căn cứ hỏa lực địch, giữ vững tuyến đường mòn Hồ Chí Minh qua đường 9, chiến dịch đường 9 Nam Lào thắng lợi, chứng minh rằng chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh bằng công thức quân bản xứ cộng hỏa lực Mỹ đã thất bại ngay từ đầu. Tháng 5 năm 1971, Bộ Chính trị họp xác định nhiệm vụ cần kíp cho quân và dân ta là phải khai triển thế chiến lược tiến công mới trên toàn chiến trường Việt Nam và cả chiến trường Đông Dương, đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Sau Hội nghị Bộ Chính trị, tháng 6 năm 1971, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, triệu tập họp Quân ủy Trung ương để nghiên cứu tình hình và bàn biện pháp thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị. Về địch, Quân ủy Trung ương nhận thấy, mặc dù bị thất bại trong xuân hè 1971, nhưng đế quốc Mỹ chưa từ bỏ âm mưu cơ bản của chúng là bám giữ miền Nam Việt Nam, Lào, Campuchia, duy trì chủ nghĩa thực dân mới bằng Việt Nam hóa chiến tranh, làm cho ta suy yếu và chịu thua hoặc chúng chấm dứt được chiến tranh trong thế mạnh. Quân ủy Trung ương xác định quyết tâm chiến lược năm 1971-1972 là tập trung mọi cố gắng đẩy mạnh tiến công quân sự và chính trị trên cả ba vùng chiến lược ở miền Nam Việt Nam và khắp cả Đông Dương, đối phó với âm mưu của Mỹ cố cô lập miền Nam bằng cách mở rộng chiến tranh sang đất Campuchia. Nắm được mục tiêu của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon chỉ là thay đổi màu da của các xác chết, tăng cường sức mạnh cho quân ngụy để Mỹ có thể từng bước rút quân khỏi miền Nam, nên Quân ủy Trung ương nhận định, ta phải kịp thời nắm lấy thời cơ, hành động bất ngờ, giành lấy thắng lợi cao nhất, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, rút hết quân Mỹ, đánh cho ngụy quân, ngụy quyền tan rã, sụp đổ một bước nghiêm trọng. Lúc đầu, Quân ủy Trung ương dự kiến ba hướng chiến lược quan trọng trong năm 1972 là hướng chủ yếu số 1 là chiến trường biên giới Campuchia và miền Đông Nam Bộ, hướng chủ yếu thứ 2 là chiến trường Tây Nguyên, hướng phối hợp quan trọng là miền núi Tây Thị Trị Thiên. Trị Thiên tuy là hướng phối hợp quan trọng nhưng lại gần miền Bắc, có điều kiện bảo đảm hậu cần, vì vậy cần phải gấp rút chuẩn bị để có thể đánh lớn khi cần thiết hoặc có lợi. Đối với miền Bắc, Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, phải sẵn sàng đối phó với các đợt oanh tạc của không quân, hải quân địch, tiêu diệt biệt kích và tập kích nhỏ, đánh bại mọi hành động xâm lược, phiêu lưu quân sự của địch. Chú thích, Nghị quyết Quân ủy Trung ương tháng 6 năm 1971, tài liệu lưu tại Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Hết chú thích. Ngày 11 tháng 3, Thường vụ Quân ủy Trung ương họp, chính thức quyết định phương hướng cuộc tiến công chiến lược năm 1972 như sau. Trị Thiên, trước xác định là hướng phối hợp quan trọng, nay chuyển thành hướng chiến lược chủ yếu. Miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên từ hướng chủ yếu số 1 và số 2, nay cùng với khu 5 đẩy mạnh tác chiến quy mô vừa và lớn, tạo thành một cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền Nam. Nhằm tiêu diệt lớn quân địch và mở rộng vùng giải phóng, góp phần làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, thay đổi cục diện chiến tranh ở miền Nam, đưa cuộc kháng chiến tiến lên một bước mới. 77. Lửa đỏ 1972. Cuối năm 1971, đoàn 559 vừa củng cố mở rộng tuyến đường Đông Trường Sơn, vừa xây dựng được con đường kín Tây Trường Sơn. Do vậy, trong mùa khô năm 1971-1972, khối lượng hàng vận chuyển từ miền Bắc vào các chiến trường tăng gấp đôi mùa khô năm trước. Cùng với mạng đường chiến lược, mạng đường chiến dịch cũng được cấp rút xây dựng. Trên các chiến trường, bộ đội công binh thanh niên xung phong với quân số 9 vạn người lại được sự phối hợp của dân công, hỏa tuyến và nhân dân địa phương tích cực mở đường chiến lược Bắc Nam vào đến Lộc Ninh, lại xẻ núi, bạt đồi mở nhiều tuyến đường ngang chạy từ Đông sang Tây, nối trục đường chiến lược xuống các vùng Tây Trị Thiên, Tây Quảng Nam. Do vậy, chỉ trong quý 1 năm 1972, lượng hàng mà đoàn 559 vận chuyển được tương đương lượng cả năm. Nhiều sư đoàn, trung đoàn bộ binh, pháo binh cao xạ, công binh, tăng thiết giáp cùng hàng ngàn thợ sửa chữa, các cán bộ kỹ thuật được điều động vào chiến trường. Lực lượng tại chỗ cũng được củng cố xây dựng. Chiến trường Trị Thiên được bộ tăng cường 7 trung đoàn pháo xe kéo từ 85 ly trở lên và một số tiểu đoàn độc lập. Đây là chiến dịch triển khai pháo binh lớn nhất của ta, gồm 14 loại pháo. Pháo binh ta hình thành 3 cấp phối hợp, pháo chiến dịch, pháo sư đoàn và pháo đi cùng đội hình bộ binh tiến công. Pháo binh chiến dịch triển khai trên một chiến diện rộng từ 50 đến 100 km, nghĩa là từ phòng tuyến Nam Bắc đường 9 đến Huế. Ngày 23 tháng 3 năm 1972, Bộ Chính trị chính thức thông qua kế hoạch tiến công chiến lược năm 1972 trên toàn miền Nam. Trong lúc ta đang gấp rút dồn sức chuẩn bị cho chiến dịch, thì địch vẫn chủ quan cho rằng từ năm 1969 đến nay, hầu hết các đơn vị chủ lực cộng sản đã rút ra ngoài biên giới, không yểm trợ cho hạ tầng cơ sở được. Từ đó đến nay, hạ tầng cơ sở của Cộng sản vẫn chưa được phục hồi, Cộng sản còn ở thế bị động về chiến lược, chiến thuật và đang thiếu thốn trầm trọng, nhất là đạn dược. Tinh thần cán binh giảm sút, tuyệt mộ khó khăn, số hồi tránh tăng. Mức độ hoạt động của Cộng sản trong năm 1972 sẽ tương tự như 6 tháng cuối năm 1971. Chú thích, kế hoạch quân sự hỗn hợp AB-147 của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tài liệu lưu trữ tại Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Hết chú thích. Tết Nguyên đán Nhâm Tý 1972. Qua đi, địch không thấy ta có hoạt động gì lớn nên càng chủ quan. Đột nhiên, ngày 30 tháng 3 năm 1972, ta đồng loạt nổ súng tấn công vào các tuyến phòng thủ đường 9, Quảng Trị, Kon Tum, Tây Nguyên, rồi miền Đông Nam Bộ. Địch hoàn toàn bất ngờ. Ở Trị Thiên, từ ngày 30 tháng 3 đến 5 tháng 4, ta phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài, giải phóng hai huyện Gio Linh, Cam Lộ, buộc địch phải rút khỏi tuyến phòng thủ đường 9. Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 27 tháng 6, các đơn vị củng cố vùng mới giải phóng, đánh địch phản kích. Sau 3 tháng chiến đấu liên tục, ta đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị và 3 xã thuộc huyện Hương Điền, Thừa Thiên. Ở Tây Nguyên, chiến dịch Bắc Tây Nguyên mở màn từ 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 1972. Lần đầu tiên, bộ đội ta tiêu diệt một sư đoàn trên tuyến phòng thủ kiên cố của địch ở chiến trường Bắc Tây Nguyên. Ở miền Đông Nam Bộ, từ ngày 31 tháng 3 năm 1972 đến 28 tháng Giêng năm 1973, chiến dịch Nguyễn Huệ được phát động chia làm 3 đợt. Đợt 1, ta đánh chiếm chi khu quân sự Lộc Ninh ngày 5 tháng 4 sau khi đã đánh Sa Mát, Bầu Sưng trên đường 22. Đây là trận thắng lớn, ta đã tiêu diệt một tiền đồn quan trọng của địch ở tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Lần đầu tiên ta có xe tăng vào đột phá tiến công hỗ trợ cho bộ binh, biến Lộc Ninh thành thủ phủ của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Riêng ở mặt trận Bình Long, ta không đánh dứt điểm được. Bộ chỉ huy miền nghiêm khắc kiểm điểm nguyên nhân không chiếm được thị xã Bình Long là do đánh giá địch chưa đúng. Lựa chọn hướng đột kích chủ yếu cho xe tăng và bộ binh có quá nhiều sai lệch. Ngày 15 tháng 5 năm 1972, ta kết thúc cuộc tiến công kéo dài 32 ngày vào thị xã Bình Long, đồng thời kết thúc đợt đầu chiến dịch Nguyễn Huệ. Chuẩn bị bước vào đợt 2 của chiến dịch, Bộ Chỉ huy miền quyết định thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương đồng bằng sông Cửu Long với mật danh Đoàn 45. Giữa lúc chiến dịch tổng hợp ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra căng thẳng, thì từ Hà Nội, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp chỉ thị cho Bộ Chỉ huy miền. Hướng tiến công ở đồng bằng sông Cửu Long là một trong những hướng chủ yếu hết sức quan trọng. Thời gian hành động lớn không còn dài, cần táo bạo, nhanh chóng, thọc sâu tạo nên cục diện mới, khuất trương thắng lợi, liên tục diệt địch, hoàn chỉnh vùng giải phóng trước đây. Bộ Chỉ huy miền đã vận dụng cụ thể sự chỉ đạo ấy vào việc chỉ huy đánh phá Bình Định của địch ở đồng bằng sông Cửu Long với sự chi viện vật chất vượt qua biên giới vào Nam. Trong đợt 2, từ 16 tháng 5 đến 13 tháng 8, ta vây lòng Bình Long, đồng thời chốt chặn đường 13, đánh bại hai cuộc tiến công quy mô lớn cấp sư đoàn của địch, khiến chúng không mở được đường 13 cho cơ giới lên tiếp tế, cuối cùng phải bỏ Bình Long. Trong đợt 3, từ 1 tháng 10 năm 1972, chiến dịch Nguyễn Huệ chuyển sang đánh Bình Định ở Bắc Thủ số 1 và kéo dài đến ngày 19 tháng Giêng năm 1973 mới kết thúc. Cùng với thắng lợi đập tan tuyến phòng thủ Quảng Trị và uy hiếp Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ đã góp phần quan trọng làm cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ có nguy cơ phá sản. Sau gần 10 tháng chiến đấu, ta đã mở rộng vùng giải phóng miền Đông Nam Bộ, nối liền với vùng giải phóng Đông Bắc Campuchia, Tây Nguyên và hậu phương lớn ở miền Bắc, tạo thế vững chắc cho chủ lực miền phát triển tiến công sau này. 78. Giữ thành lâu như thế, ông cha ta ít làm. Về phía địch, mất Quảng Trị là một tổn thất không thể chịu đựng được. Khi chuẩn tướng Vũ Văn Sai, tư lệnh sư đoàn 3 lên trực thăng chạy về Đà Nẵng, các cố vấn Mỹ cũng dùng máy bay chạy thẳng về Sài Gòn từ ngày 1 tháng 5 năm 1972. Nguyễn Văn Thiệu cho rằng chiếc lá chắn kiên cố nhất miền Nam bị vỡ toang sẽ là một đòn tử thương cho lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên chúng đã lập tức điều ngay 3 lữ đoàn và 2 trung đoàn từ Sài Gòn, Đà Nẵng ra Huế, đồng thời gấp rút bổ sung quân số trang bị lại cho những đơn vị bị tổn thất nhằm tái chiếm Quảng Trị. Về phía ta, sau khi giải phóng Quảng Trị, nhân khi địch đang rối loạn, Bộ Chính trị chỉ đạo Bộ Chỉ huy chiến dịch nắm lấy thời cơ tiếp tục phát triển tiến công, tiêu diệt đại bộ phận quân địch giải phóng tỉnh Thừa Thiên. Song qua 2 đợt chiến đấu liên tục, lực lượng chiến đấu trực tiếp bị tiêu hao, sức khỏe giảm sút, binh khí kỹ thuật, đạn dược chưa bổ sung kịp. Địch lại tăng cường lực lượng củng cố tuyến phòng thủ với những thủ đoạn mới. Chúng cố gắng vật lộn một sống một chết với ta. Vì vậy, đợt tấn công thứ 3 của ta từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 6 năm 1972 vào tuyến phòng thủ sông Mỹ Chánh không thành công. Từ cuối tháng 6 năm 1972, chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt khi địch bắt đầu cuộc phản công tái chiếm Quảng Trị, hòng tìm giải pháp cho tương lai của kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh đang bị lung lay. Đại bác địch từ tàu chiến ngoài biển Quảng Trị bắn như mưa vào thành cổ, kết hợp với máy bay ném bom phá hủy toàn bộ nhà cửa, phố phường, gây thương vong cho nhiều ngàn dân và bộ đội. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị diễn ra trong 81 ngày đêm liên tục, từ 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972. Trong quá trình đó, từ Paris, ngồi trước bàn đàm phán với Mỹ, cố vấn Lê Đức Thọ nhiều lần điện về nước nói với Tổng Bí thư Lê Duẩn, yêu cầu lực lượng vũ trang miền Nam cố giữ vững và phát huy những thắng lợi đã giành được để tạo áp lực với Mỹ ở hội nghị Paris. Để thực hiện được mục tiêu ấy, tại mặt trận Quảng Trị, mỗi đêm ta phải bổ sung cho thành cổ một đại đội bộ binh. Vì phải đánh theo yêu cầu đàm phán, nên khi không còn điều kiện giữ thành cổ mà không chuyển hướng tiến công cho phù hợp, vẫn cố bám trụ đã khiến bộ đội thương vong nhiều và cuối cùng phải rút khỏi thành cổ Quảng Trị. Đại tá Nguyễn Giang Hà, nguyên trưởng ban tổng kết lịch sử Bộ Tổng tham mưu, còn nhớ về lệnh rút khỏi thành cổ được truyền vào ngày 15 tháng 9 năm 1972. Tôi nhớ đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp có điện vào, đại ý, cán bộ chiến sĩ ta rất dũng cảm, nhiệm vụ đã hoàn thành, lịch sử chống ngoại xâm giữ thành lâu như thế, ông cha ta ít làm. Chú thích, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, kỷ niệm sâu sắc về công tác tham mưu, chiến lược, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 2003, trang 183-188. Hết chú thích. 79. Đánh B-52 và bẻ gãy cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ. Nhằm gây áp lực mới với miền Bắc, từ ngày 6 tháng 4 năm 1972, Mỹ huy động một lực lượng lớn, không quân và hải quân, mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, chiến dịch Linebacker 2. Chỉ 5 ngày sau, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra lời tuyên bố: không một sức mạnh tàn bạo nào, không một sự đe dọa láo xược nào lay chuyển được quyết tâm của nhân dân Việt Nam chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các đơn vị phòng không chủ lực và địa phương được tăng cường thêm lực lượng. Chỉ trong vòng hơn một tháng, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 1972, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 90 máy bay, bắn cháy và bắn bị thương 20 tàu chiến Mỹ. Sau một tháng đánh phá ác liệt, Mỹ không đạt được mục đích ngăn cản miền Bắc chi viện cho miền Nam. Trái lại, toàn chiến trường miền Nam, quân giải phóng ngày càng đánh mạnh và thắng lớn. Trước tình hình đó, chính quyền Nixon mở rộng quy mô đánh phá miền Bắc, sử dụng những biện pháp quyết liệt hòng ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam. Từ ngày 9 tháng 5 năm 1972, Mỹ bắt đầu dùng máy bay thả thủy đôi và mìn từ trường xuống tất cả các cửa sông, cảng biển và trên nhiều vùng ven biển khác từ Móng Cái đến Vĩnh Linh, bắn cả vào tàu Liên Xô đưa hàng vào cửa biển Hải Phòng. Đồng thời, chúng đánh phá ác liệt vào tất cả các tuyến giao thông, kho tàng, đặc biệt là kho xăng của ta. Từ tháng 6 năm 1972, máy bay chiến lược B-52 hoạt động thường xuyên với quy mô và cường độ ngày càng lớn, tập trung vào các khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Chúng dùng các loại máy bay phản lực cường kích cải tiến, những loại bom mìn và khí tài điện tử điều khiển bằng laser hiện đại nhất. Song các lực lượng phòng không không quân của ta vừa đánh vừa rút kinh nghiệm, sáng tạo cải tiến nhiều khí tài điện tử công hiệu cao, thực hiện cách đánh độc đáo, sự kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa công nghệ kỹ thuật quân sự với các chuyên gia của Đại học Bách Khoa phục vụ quốc phòng đã đưa đến những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị, cung cấp cho các binh chủng kỹ thuật chống chiến tranh phá hoại có hiệu quả. Trong vòng gần 6 tháng, từ 9 tháng 5 đến 22 tháng 10 năm 1972, quân dân miền Bắc đã bắn rơi 561 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 60 tàu chiến địch, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Vượt qua sự đánh phá ác liệt và phong tỏa rất cao của không quân và hải quân Mỹ, hàng hóa từ ngoài chuyển vào miền Bắc và từ miền Bắc đến các chiến trường miền Nam và Lào vẫn được đảm bảo. Năm 1972, số lượng hàng tiếp tế cho chiến trường tăng 1,7 lần so với năm 1971. Thất bại trên chiến trường miền Nam và không đạt được các mục tiêu trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, ngày 22 tháng 10 năm 1972, Nixon phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở lại. Ngày 8 tháng 10 năm 1972, trong cuộc gặp riêng với đại biểu Mỹ ở Hội nghị Paris, đoàn đại biểu chính phủ ta đã đưa ra dự thảo văn bản hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam gồm 10 chương. Ngày 17 tháng 10 năm 1972, các bên tham gia hội nghị đã thông qua dự thảo văn bản hiệp định. Cũng tại phiên họp này, phía Mỹ thỏa thuận với ta ngày 22 tháng 10 sẽ ký tắt hiệp định tại Hà Nội và ngày 31 tháng 10 sẽ ký chính thức tại Paris. Nhưng sau đó, Mỹ lại cố tình dây dưa trì hoãn, viện cớ có sự bất đồng ý kiến của Nguyễn Văn Thiệu. Trước thái độ của chính quyền Mỹ, ngày 26 tháng 10 năm 1972, chính phủ ta công bố công khai nội dung đã được thỏa thuận ngày 17 tháng 10, vạch trần sự cháo trở của Nixon. Sau khi tái đắc cử Tổng thống Mỹ, Nixon có hàng loạt những hành động ngang ngược trái với những điều ông ta đã cam kết. Đêm 22 tháng 11 năm 1972, Trung đoàn tên lửa 263 đã bắn rơi được B-52 tại Nghệ An. Quân chủng phòng không không quân được lệnh của Bộ Quốc phòng đã tổ chức rút kinh nghiệm ngay trên xác chiếc máy bay được dùng làm sáu cụ trực quan để tìm cách đánh cho toàn quân. Từ một năm trước, tháng 9 năm 1971, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ thị cho các đảng bộ trong toàn quân, B-52 không chỉ đánh ở miền Nam, đến mức nào đó, chúng cũng có thể đánh vào thủ đô Hà Nội. Quân chủng phòng không không quân phải nghiên cứu kỹ đối tượng này. Một tài liệu mang tên Cách đánh B-52 cũng đã kịp thời được đúc kết và phổ biến trong toàn binh chủng, tạo điều kiện thắng lợi cho cuộc đọ sức diệt B-52 trên bầu trời Hà Nội tháng 12 năm 1972. 80. Trận Điện Biên Phủ trên không, dân tộc Việt Nam là như thế. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, buổi chiều, chiếc chuyên cơ B-195 đưa đồng chí Lê Đức Thọ từ Paris về nước đáp xuống sân bay Sa Lâm lúc 16 giờ 45 phút. Cùng thời gian ấy, Nixon gửi công hàm như một túi hộ thư cho ta. Hạn trong 72 giờ phải trở lại bàn đàm phán theo những điều kiện của Mỹ. 19 giờ 10 phút, trong phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Tổng hành dinh Hà Nội, tiếng chuông điện thoại reo vang. Báo cáo thủ trưởng, B-52 đã cất cánh từ Guam, Utapao, nhiều tốp theo dọc Mekong lên phía Bắc, các lực lượng phòng không đã sẵn sàng vào cấp 1 xong. Mấy phút sau, còi báo động rú. 19 giờ 45 phút, có tiếng bom nổ ở phía xa xa. Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân báo cáo, máy bay địch đang đánh phía sân bay Hòa Lạc. Tiếp theo đó, nhiều tốp máy bay B-52 vào đánh các sân bay Nội Bài, Sa Lâm. 20 giờ 20 phút, Nguyễn Quang Bích, Phó Tư lệnh Phòng không Không quân báo cáo. Báo cáo Đại tướng, hồi 20 giờ 16 phút, tiểu đoàn 59 trung đoàn tên lửa 261 đã bắn rơi tại chỗ một máy bay B-52. Có đúng là B-52 không? Báo cáo đúng là B-52. Đây là chiếc B-52G cất cánh từ Guam. Nó rơi xuống xã Phủ Lỗ, huyện Đông Anh, một mảnh còn nguyên chữ sơn B-52G. Tin chiến thắng sẽ toang bầu không khí căng thẳng của tổng hành dinh. 19 tháng 12, 4 giờ 39 phút sáng, tiểu đoàn 77 trung đoàn tên lửa 257 bắn hạ chiếc máy bay B-52 thứ hai, nó rơi tại chỗ trên cánh đồng xã Tân Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Buổi chiều, tại câu lạc bộ quốc tế ở Hà Nội, trước đông đảo báo chí trong và ngoài nước, người phát ngôn Bộ Quốc phòng công bố những tội ác của địch đêm 18 tháng 12 và kết quả tiêu diệt B-52 của quân và dân Hà Nội. 6 tù binh phi công Mỹ vừa bị bắt, cúi đầu thú nhận nỗi kinh hoàng của chúng trước lưới lửa dày đặc và nhiều tầng của các lực lượng phòng không Hà Nội. Đêm, đồng chí Tổng tham mưu trưởng được phân công xuống họp với Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, chỉ thị phải phát huy sức mạnh các binh chủng, không chỉ tên lửa, tích cực tạo điều kiện cho không quân đánh B-52, phát huy hiệu suất chiến đấu của bộ đội pháo phòng không để đánh địch ở tầm thấp. 20 tháng 12, đêm, bộ đội tên lửa đã lập công xuất sắc, phóng 35 quả đạn bắn rơi 7 B-52, có 5 chiếc rơi tại chỗ. Các lực lượng phòng không 3 thứ quân cũng hiệp đồng chặt chẽ, bắn rơi 7 máy bay chiến thuật và 1 máy bay không người lái. Đoàn tiến công trong đêm thứ 3 của chiến dịch Linebacker 2 của Mỹ bị thất bại nặng nề. 21 tháng 12, Đại tướng Tổng Tư lệnh chỉ thị cho quân chủ phòng không không quân, thắng lợi của chúng ta là rất lớn. Cần cố gắng phát huy chiến thắng hơn nữa, địch sẽ tập trung đánh vào các trận địa tên lửa, phải tìm mọi cách bảo vệ tên lửa để đánh được liên tục. Cố gắng phát huy tác dụng của không quân nhằm B-52 mà đánh. Ông cũng trực tiếp gọi điện xuống các sư đoàn biểu dương bộ đội phòng không Hà Nội đã đánh tốt. Ông nói, cả nước đang hướng về Hà Nội. Từng giờ, từng phút, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương theo dõi cuộc chiến đấu của Hà Nội. Vận mệnh của Tổ quốc đang nằm trong tay các chiến sĩ phòng không bảo vệ Hà Nội. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Đạn tên lửa thiếu nghiêm trọng. Các dây chuyền lắp ráp đạn tiến hành liên tục ngày đêm. Quá sức chịu đựng của con người mà đạn vẫn không đủ. Quả đạn vừa lắp xong đã có xe chờ sẵn chuyển ngay đến trận địa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường xuyên gọi điện cho Bộ Tư lệnh Phòng không Hà Nội kiểm tra tình hình chiến đấu, động viên kịp thời, đặc biệt nhấn mạnh phải khẩn trương lắp ráp đạn, tiết kiệm đạn, đạn tên lửa chỉ dùng để đánh B-52. 22 tháng 12, buổi sáng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến trận địa của tiểu đoàn tên lửa 77 ở Chiềm đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao. Ông vào trong xe chỉ huy yêu cầu tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn và kiếp chiến đấu gồm sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Đức, các chắc thủ phương vị, cốc tà, cự ly là các đồng chí Mộc, Hà, Tân yêu cầu báo cáo về kỹ thuật và động tác xử trí cụ thể, siết tay từng đồng chí, đại tướng trao đổi, bàn bạc, động viên các chiến sĩ cố gắng tìm thêm cách đánh tối ưu, diệt thêm nhiều B-52 nữa. Ở một tiểu đoàn tên lửa khác, khi đại tướng đến thăm trận địa, anh em báo cáo đã phải sửa chữa khí tài vũ khí. Về sau mới rõ, vào lúc ông đến, đơn vị đã có lệnh chuẩn bị chiến đấu. Vì muốn bảo vệ đại tướng tổng tư lệnh, anh em đã nói dối. Về việc này, ông ghi trong hồi ký của mình. Biết vậy, nhưng không nỡ phê bình. Việc này khiến đại tướng nhớ chuyện một ngày trước đó, khi đi thăm một trận địa phòng không thì gặp máy bay địch tới, xe đang chạy trên đê sông đáy. Chỉ kịp cho xe dừng lại, tôi và các đồng chí cùng đi nằm ép xuống mặt đường cạnh thân đê. Địch phóng mấy quả tên lửa Sri vào một trận địa tên lửa gần đấy rồi bay đi thẳng. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Sự việc chỉ có thế thôi, mà mấy ngày sau, vài hãng thông tấn phương Tây đưa tin tôi đã bị tử thương vì bom B-52. Mấy nhà báo Pháp đến đại sứ quán ta ở Paris xin tiểu sử của tôi. Các đồng chí Ba Lan và một số sứ quán ta ở nước ngoài nửa tin nửa ngờ điện về nước hỏi xem hư thực. Sau này, tôi còn được biết một số đồng chí ta bị giam cầm trong nhà lao của địch khi nghe tin ấy đã bí mật tổ chức truy điệu tôi trong nhà tù. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phải cho thu thanh ngay lời tôi đọc diễn văn nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và phát lên để gián tiếp cải chính. 26 tháng 12, đêm, địch huy động hàng trăm lần chiếc B-52 đánh phá dã man các khu dân cư ở nội thành Hà Nội, hòng làm sao động lòng dân. Đã có lúc căn hầm chỉ huy kiên cố của Tổng Hành Sinh ở nhà con rồng rung chuyển như động đất. 22 giờ 47 phút, B-52 ném bom giải thảm xuống dọc phố Khâm Thiên, một nơi có mật độ dân số đông nhất thủ đô, gây tổn thất lớn về người và của. Cùng với Khâm Thiên, B-52 cũng giải bom xuống hơn 100 điểm dân cư trong thành phố, hơn 1.000 người bị thương vong. 22 giờ 30 phút, tiểu đoàn 76 thuộc Trung đoàn Tên lửa 257 Anh Hùng bằng 13 quả đạn phối hợp cùng với trận địa phòng không biến hai chiếc máy bay B-52 thành hai cú lửa khổng lồ sáng rực cả một góc trời phía nam Hà Nội. Một trong hai chiếc rơi ngay xuống cửa hàng ăn Tương Mai thuộc quận Hai Bà Trưng, nội thành Hà Nội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng giữa sân Tổng Hành Dinh vô cùng xúc động nhìn tận mắt cảnh tượng hào hùng ấy. Trong đêm 26, quân dân ta đã bắn rơi 18 máy bay địch, trong đó có 8 chiếc B-52. Đây là đêm Mỹ bị mất nhiều B-52 nhất. 27 tháng 12, 22 giờ 20 phút, Phạm Tuân lái chiếc MiG-21 bất ngờ cất cánh từ sân bay Yên Bái bay lên hạ một chiếc B-52 trên vùng trời Tây Bắc làm rối loạn đội hình của địch, tạo thêm điều kiện cho lưới lửa phòng không Hà Nội diệt thêm B-52 nữa. Trong những ngày này, mặc dù bận rộn và căng thẳng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không quên chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân thu thập các thiết bị điện tử và tài liệu trên các xác máy bay B-52 và F-111 để kịp thời sử dụng nghiên cứu bổ sung cách đánh. 28 tháng 12, 8 giờ sáng, Đại tướng đến tiểu đoàn 70 thuộc Trung đoàn Tên lửa 257 tại trận địa Yên Nghĩa, Hà Tây. Các chiến sĩ nồng nhiệt thân tình đón Tổng Tư lệnh trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Đại tướng nói ngắn, căn dặn không được chủ quan, thỏa mãn, chú ý giữ bí mật, ngụy trang tốt, đánh địch nhưng đừng quên bảo vệ mình. Phải nắm vững tư tưởng quân sự của Đảng là luôn, luôn chủ động tiến công địch, mưu trí, sáng tạo, bí mật, bất ngờ. Binh chủng của các đồng chí là binh chủng hiện đại, càng phải nắm cho được kỹ thuật quân sự hiện đại. Có như vậy mới cải tiến được kỹ thuật, mới tổ chức được hiệp đồng chiến đấu tốt. Có tổ chức chiến đấu tốt, chỉ huy tốt, phát huy tinh thần chủ động tiến công, mưu trí sáng tạo, đánh thắng địch ban đêm, đánh thắng mọi thủ đoạn gây nhiễu và chống được tên lửa Sri của chúng, ta càng giành được thắng lợi lớn. Giải thích cho bộ đội rõ thất bại của địch là hết sức nặng nề, đại tướng nói. Trong chiến tranh thế chiến thứ hai, với kỹ thuật phòng không hồi bấy giờ, không quân thường bị tổn thất 1% ở những nơi hoạt động tương đối mạnh. Trong chiến tranh phá hoại lần thứ nhất ở Việt Nam, Johnson đã thú nhận tổn thất của Mỹ nói chung là 1%, riêng với Hà Nội, còn Hải Phòng là 2%. Nhưng đến hôm nay, 28 tháng 12, Mỹ đã mất 31 máy bay B-52. Chúng có 200 chiếc, mất 31 chiếc là tổn thất 15%. Nếu tính riêng Hà Nội, Hải Phòng, mỗi lần chúng vào 20-30 chiếc bị hạ 4 hoặc 5 chiếc, thì tỷ lệ là rất cao. Không quân chiến lược mà tổn thất tỷ lệ 10% đến 15% là cao lắm. Thất bại của chúng hết sức nặng nề là như vậy đó. Mấy hôm nay, chính Mỹ phải thú nhận tổn thất là 8%. Tất nhiên, chúng không dám nói hết sự thật. Sau đó, đại tướng đi thăm sở chỉ huy quân chủng phòng không không quân đặt trong hang đá núi Trầm. Đại tướng nghe báo cáo về mạng trinh sát của binh chủng radar vừa tối ưu vừa rất Việt Nam. Mạng lưới radar của ta dày đặc mạnh mẽ, được chỉ huy chặt chẽ với các đài radar được bố trí bất ngờ, hiểm hóc, kết hợp giữa hiện đại và thô sơ, giữa radar tầm xa và hệ thống các vọng quan sát bằng mắt bao quanh Hà Nội, kiểm soát chặt chẽ cả 4 tầng không, cao, trung, thấp và thật thấp. Có lối đánh vỗ mặt, đánh tạt sườn, đánh tập hậu, theo chỉ thị của Tổng tham mưu phó Vương Thừa Vũ trong buổi kiểm tra Sở Chỉ huy Phòng không Không quân tháng 6 năm 1972. Chính nhờ thế mà trong đêm đầu tiên và trong các ngày sau, mặc dù các đài radar ở Đồng Bằng bị nhiễu nặng, các đài khác ở Tây Bắc, Đông Bắc, Đô Lương, Diễn Châu, Vĩnh Linh và cả ở cánh đồng chung bên nước bạn Lào vẫn phát hiện được rõ ràng những đội hình lớn của B-52 ngay từ khi chúng còn cách xa Hà Nội hàng nghìn km. Nói chuyện với cán bộ ở sở chỉ huy, đại tướng kể rằng vừa gặp một phụ nữ khi đến xem xác chiếc B-52 bị bắn rơi tại làng Ngọc Hà, chị nắm tay đại tướng, giọng xúc động. Chúng tôi không sợ chúng nó, chúng tôi nhất định không sợ, phải diệt cho hết chúng nó đi. Phụ nữ Việt Nam là như thế, dân tộc Việt Nam càng như thế. Chiến công của các đồng chí là rất xuất sắc, tổn thất của địch là vô cùng nặng nề. Đây là tổn thất về không quân chiến lược. Bị thất bại nặng nề, Mỹ phải ngừng ném bom. Washington gửi công hàm đề nghị ta họp lại ở Paris theo nội dung đã thỏa thuận hồi tháng 10 năm 1972. Cả nước nức lòng, uy thế không lực Hoa Kỳ sụp đổ, hy vọng thương lượng trên thế mạnh của Mỹ cũng sụp đổ theo. Những trận đánh của rồng lửa trên bầu trời Hà Nội được báo chí phương Tây mệnh danh là trận Điện Biên Phủ trên không. Kỳ công này không chỉ là chiến công dũng cảm của 12 ngày đêm chiến đấu mà thực sự đã bắt nguồn từ tầm nhìn xa của bộ thống soái tối cao từ hàng năm trước đã thực hiện lời di huấn của Bác Hồ, chỉ đạo việc nghiên cứu kỹ lưỡng về B-52, tìm ra cái mà Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gọi là cách đánh của Việt Nam. Chỉ với tên lửa SAM-2 mà bắn hạ được máy bay siêu hạng B-52 Mỹ, làm kinh ngạc cả Mỹ và Liên Xô, điều mà chưa nước nào làm được như thế, cả trước và sau đó. 12 ngày đêm đánh B-52, con số và dữ liệu. Cuộc tập kích bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12 năm 1972 là một cuộc ném bom hủy diệt. Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B-52 và 3.920 lần chiếc máy bay chiến thuật rội xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số nơi khác trên miền Bắc nước ta hơn 100.000 tấn bom. Riêng Hà Nội với 444 lần chiếc B-52 cùng nhiều máy bay chiến thuật bằng 10.000 tấn bom bằng quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima. Cuộc không kích đã hủy diệt nhiều khu phố lạc mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga, giết chết 2.368 dân thường và làm bị thương 1.355 người khác. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, không quân Mỹ chưa bao giờ phải chịu sự tổn thất nặng nề như trong chiến dịch đánh vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12 năm 1972. Trong 12 ngày đêm có 81 máy bay Mỹ đã bị ta bắn rơi, gồm 34 chiếc B-52, 1 chiếc F-105D, 5 chiếc F-111A, 2 chiếc RA-5C, 21 chiếc F-4CE, 1 chiếc trực thăng HH-53, 4 chiếc A-6A, 1 máy bay trinh sát không người lái 147SC, 12 chiếc A-7. Xuất xứ cụm từ Điện Biên Phủ trên không. Nhạc sĩ Phạm Tuyên kể lại, đêm 26 tháng 12 năm 1972, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên thắng lớn. Trong không khí hồ khởi, ngay sáng hôm sau 27 tháng 12, tại phòng giao ban của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Trần Lâm thông báo, đêm qua bộ đội ta bắn rơi 8 B-52, riêng Hà Nội diệt 5 pháo đài bay, có 4 chiếc rơi tại chỗ. Từ sở chỉ huy tối cao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biểu dương các đơn vị lập công và ra lời kêu gọi kẻ địch thua đau và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng chúng vẫn còn ngoan cố kéo dài cuộc tập kích. Các đơn vị hãy bắn rơi nhiều B-52 hơn nữa, hãy sáng cho không quân Mỹ một đòn Điện Biên Phủ ngay trên bầu trời Hà Nội, thủ đô thân yêu của chúng ta. Cảm hứng từ câu nói của Đại tướng, hãy sáng cho không quân Mỹ một đòn Điện Biên Phủ ngay trên bầu trời Hà Nội. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết ca khúc Hà Nội Điện Biên Phủ với lời ca Một Điện Biên nay vùi mộng xâm lăng Hà Nội ơi, trở thành một trong những xuất xứ ban đầu của cụm từ đặc biệt Điện Biên Phủ trên không. Trong số báo Nhân dân ra ngày 29 tháng 12 năm 1972, bên cạnh bản nhạc bài hát Hà Nội Điện Biên Phủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ở trang 2 có một dòng chữ Hà Nội đang thắng một trận Điện Biên Phủ trên không. Nó lập tức được làng báo phương Tây hưởng ứng. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, cũng tức là chiến thắng B-52, chiến thắng 12 ngày đêm, đã trở thành quen thuộc với báo chí và truyền thông thế giới trong suốt 30 năm qua. Điện Biên Phủ trên không, chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam, Lưu Trọng Lân, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 2002.